là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh Yên Bình với công tác phát triển đảng viên mới. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái về đảm bảo cung ứng điện trong mùa hè. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý dành cho cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, tỉnh Yên Bái lớp 2 tại Viện Quản trị và Công nghệ thuộc tập đoàn FPT do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức. Phát biểu tại lễ bế giảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, việc Yên Bái lựa chọn FPT mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý dành cho cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ tỉnh Yên Bái, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số. Với một địa phương còn nhiều khó khăn, song Yên Bái đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chuyển đổi số để nỗ lực mang lại sự hài lòng và hạnh phúc hơn cho người dân. Yên Bái đã và đang thực hiện chuyển đổi số theo cách riêng của tỉnh, bắt đầu từ những nơi khó khăn nhất, thay đổi cách làm, thay đổi tư duy về chuyển đổi số để thực hiện được mục tiêu chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên giải trình một số vấn đề được cử tri quan tâm liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Phát biểu định hướng phiên giải trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung nêu câu hỏi yêu cầu giải trình ngắn gọn, rõ nội dung, trọng tâm vấn đề cần giải trình, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, đồng thời cần đưa ra giải pháp lộ trình giải quyết vấn đề cụ thể để Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri toàn tỉnh theo dõi, giám sát việc thực thi trách nhiệm của mình. Tại phiên giải trình, có 11 ý kiến với 17 nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang xây dựng công trình, giải pháp xử lý đối với các dự án chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, về rừng, vấn đề giải quyết thủ tục hành chính trong việc chia tách, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cho người dân được thuận lợi, đúng quy định. Phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2024. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thực hiện thấp hơn so với cùng kỳ, chưa đạt yêu cầu đề ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu trong tháng 6, thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt phương châm lãnh đạo điều hành đã xác định từ đầu năm, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động của tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các chương trình kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027 theo chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ, chủ động triển khai quyết liệt hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chương trình đề án, chính sách đã ban hành, đặc biệt kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Tuần qua, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã làm việc với huyện Trạm Tấu về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng giải pháp 6 tháng cuối năm, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14 Hội đồng dân tỉnh và các kiến nghị chưa được giải quyết triệt để tại các kỳ họp trước, giám sát việc thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đề nghị huyện Trạm Tấu cần tập trung có giải pháp để tháo gỡ các khó khăn đối với các chỉ tiêu dự ước 6 tháng đầu năm còn đạt thấp, tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý rừng, bảo vệ rừng, nhất là thời điểm mùa khô nóng dễ dẫn đến xảy ra cháy rừng, tiếp tục quan tâm công tác chỉ đạo điều hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn, tập trung phát triển du lịch theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quan tâm phát triển du lịch, các mô hình du lịch phù hợp với địa phương như du lịch nông trại, du lịch trải nghiệm gắn với phát huy bảo tồn bản sắc văn hóa Mông như lễ hội Gầu Tàu, vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, nghệ thuật khèn, nghề dệt lanh, nghề rèn, thổi khèn lá, dân ca Mông, gắn kết lồng ghép nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Cũng trong tuần qua, huyện Yên Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. Với chủ đề Các dân tộc huyện Yên Bình đoàn kết đồng lòng bản sắc đổi mới phát triển, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Bình lần thứ tư năm 2024 đã đề ra 10 mục tiêu cụ thể và 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trong đó phấn đấu đến năm 2029, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống dưới 10%, không còn thôn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông duy trì đạt 100%. Tuổi thọ trung bình người dân tộc thiểu số đạt 74,5 tuổi. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình cần tiếp tục quan tâm, chăm lo và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, tự tôn các dân tộc. Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt cơ chế chính sách đã ban hành với quan điểm hướng tới đoàn kết dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào, tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cũng trong tuần qua, Hội đồng Trung khảo Giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2024 tổ chức họp chấm trung khảo, thống nhất xét chọn các tác phẩm để trao thưởng Giải báo chí tỉnh. Giải báo chí Yên Bái năm 2024, Hội Nhà báo đã nhận được 125 tác phẩm, trong đó 40 tác phẩm truyền hình, 20 tác phẩm phát thanh, 47 tác phẩm báo in và ảnh báo chí 18 tác phẩm. Sau khi sơ loại còn 124 tác phẩm đủ điều kiện đưa vào chấm điểm vòng sơ khảo. Trên nguyên tắc chấm điểm độc lập cho từng tác phẩm, với tinh thần trách nhiệm, sự công tâm khách quan, ban giám khảo đã lựa chọn điểm từ cao xuống thấp được 43 tác phẩm vào cung giải. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng trung khảo đã thảo luận, lựa chọn đề xuất trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt trao giải 41 tác phẩm, trong đó 2 giải A, 8 giải B, 13 giải C và 18 giải khuyến khích. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, với mục tiêu làm tốt công tác phát triển đảng viên là tiền đề để xây dựng và củng cố tổ chức đảng, trong những năm qua, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các chi đảng bộ trong toàn huyện thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố hệ thống chính trị ở các địa phương, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Đảng bộ huyện Yên Bình hiện có 54 chi đảng bộ, trong đó có 24 đảng bộ xã thị trấn, còn lại là các chi đảng bộ trực thuộc với trên 6.800 đảng viên. Xác định công tác tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa phát triển của đảng. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo các chi đảng bộ, chú trọng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên và thường xuyên phát động các phong trào thi đua, qua đó phát hiện những hạt nhân ưu tú để theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu cho đảng, xem xét kết nạp. Không chạy theo thành tích, huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở nắm vững quy trình thủ tục các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Nhờ vậy, việc phát triển đảng viên mới và công tác xây dựng đảng ở huyện Yên Bình đã có những chuyển biến tích cực. Bình quân mỗi năm, đảng bộ huyện Yên Bình kết nạp từ 170 đến 180 quần chúng ưu tú vào đảng. Riêng trong 5 tháng đầu năm, đảng bộ huyện đã kết nạp 121 đảng viên mới, đạt trên 54% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, đảng viên dân tộc ít người chiếm trên 40%, đảng viên trong lực lượng đoàn thanh niên chiếm trên 65%, đảng viên nữ chiếm trên 50%. Những năm trước, một số chi bộ thuộc đảng bộ xã Mỹ Gia, công tác phát triển đảng chưa thực sự quan tâm, dẫn đến chi bộ nhiều năm không phát triển được đảng viên. Từ thực trạng này, những năm gần đây, đảng bộ xã đã ra nghị quyết tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển đảng, trong đó tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, chú trọng ở những chi bộ có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời xây dựng những điển hình đảng viên gương mẫu. Ông Lê Trung Cương, bí thư chi bộ thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình cho biết.
Nhiều quần chúng nhận thức khác nhau. Vào đảng người ta sợ là phải có trách nhiệm như thế này, phải thực hiện ra làm sao đấy. Thì khi vào đảng thì sẽ có sự ràng buộc. Nhưng tuy nhiên trước khi người ta có suy nghĩ như vậy thì chỉ chi bộ cũng đã làm tốt công tác là tuyên truyền cho người ta là chúng ta vào đảng giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân mình hơn và giúp cho chi bộ hoàn thành những cái nhiệm vụ.
Với nhiều giải pháp, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ xã Mỹ Gia luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Trong đó, 5 tháng đầu năm đã kết nạp 4 đảng viên vượt chỉ tiêu kế hoạch, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 134 đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ xã Mỹ Gia đang tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, triển khai công tác phát triển đảng, phấn đấu từ nay đến cuối năm kết nạp thêm 3 đến 5 đảng viên mới. Ông Trần Ngọc Đảng, bí thư Đảng bộ xã Mỹ Gia cho biết.
Đảng ủy chúng tôi phải thường xuyên chỉ đạo các chi hội là phải làm tốt cái công tác tuyên truyền. cho các cái hội viên. Mặc dù là đi làm ăn xa, chúng tôi đã chỉ đạo là các cái tổ chức ấy phải thường xuyên quan tâm, phải vận động tuyên truyền cho hội viên. Từ cái nhận thức đấy là nêu cao cái tinh thần trách nhiệm và xác định rằng là vào đảng để phục vụ nhân dân.
Xã Vũ Linh với 60% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế nhiều khó khăn dẫn đến hầu hết lực lượng trong độ tuổi lao động đều đi làm ăn xa, dẫn đến công tác tạo nguồn phát triển đảng gặp nhiều khó khăn. Để từng bước khắc phục tình trạng này, Đảng bộ xã Vũ Linh đã có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng. Công tác tuyên truyền vận động được tăng cường dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú, qua đó giúp quần chúng nhận thức rõ về đảng và hiểu được ý nghĩa niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của đảng. Đồng thời, Đảng bộ xã đã phân công các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm, có uy tín giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu rèn luyện để được kết nạp vào đảng. Đảng viên Trần Thị Luyến, thôn Vũ Sơn, xã Vũ Linh chia sẻ.
Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của đảng. Bản thân tôi sẽ tiếp tục phát huy, rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của các đảng viên.
Ngoài ra, đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tạo điều kiện cho con em được học hành chu đáo, tích cực tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và vận động nhân dân áp dụng vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Từ đó đã giúp người dân ngày càng tin tưởng vào đường lối của đảng và tích cực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng. Trong 5 tháng đầu năm, Đảng bộ xã Vũ Linh kết nạp 8 đảng viên mới, tăng 2 đảng viên so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 281 đảng viên. Đã góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên được phát huy rõ rệt. Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã Vũ Linh cho biết.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đối với Ban chấp hành Đảng bộ xã Vũ Linh, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, trong đó chú trọng tới công tác tuyên truyền, giúp cho quần chúng hiểu được mục đích tôn chỉ của đảng. Và từ đó thì giao cho các chi bộ và các cái tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước. Trong quá trình phát động các phong trào thi đua yêu nước thì chúng tôi sẽ tìm được những quần chúng ưu tú trong các cái phong trào thi đua yêu nước đó để cho các tổ chức đảng quan tâm, theo dõi, giúp đỡ.
Trên cơ sở làm tốt việc phát triển đảng viên mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở Yên Bình được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Yên Bình ổn định về an ninh chính trị, mạnh về phát triển kinh tế.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng gay gắt trên khắp cả nước, kéo theo sản lượng điện tiêu thụ tăng cao. Để đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ngành điện Yên Bái đã có giải pháp gì để không xảy ra tình trạng thiếu điện? Xung quanh nội dung này, trong chương trình hôm nay, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Cao Bình Định, giám đốc công ty điện lực Yên Bái về nội dung này. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, là cũng như nhiều địa phương trong cả nước thì vào thời điểm mùa hè, nhu cầu tiêu thụ điện của Yên Bái cũng tăng cao. Vậy xin ông cho biết rằng lượng điện của địa phương dự báo sẽ tăng như thế nào?
Kính thưa quý vị và các bạn, theo cái thống kê từ đầu năm 2024 đến nay thì về sản lượng điện thương phẩm do công ty điện lực Yên Bái thực hiện ở trên địa bàn tính hết tháng 4 thì đã đạt 411,99 triệu kWh, tăng trưởng 12,07 so với cùng kỳ của năm 2023. Mà trong đó thì có hai cái thành phần phụ tải có cái tỷ trọng tăng trưởng cao nhất, đó là cái thành phần phụ tải về công nghiệp xây dựng thì tăng trưởng 15,01% so với năm 2023, và điện dùng cho quản lý tiêu dùng thì tăng trưởng 9,13% so với cùng kỳ của năm 2023. Và cái công suất mà lớn nhất trong ngày thì đã đạt đến 222,9 MWh vào ngày 15 tháng 5 năm 2024 vừa qua, và nó cũng tăng trưởng 8,69% so với cùng kỳ của năm 2023. Và cũng theo dự báo thì chúng tôi cũng dự báo là công suất đỉnh Pmax trong cái mùa nắng nóng vào tầm tháng 6, tháng 7, tháng 8 trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng 240 MW, thì tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ của năm 2023.
Vâng, với cái thực tế này thì Yên Bái có nguy cơ thiếu điện không ạ?
Về cái nguy cơ thiếu điện thì năm 2024 thì nhận được được nhận định là một cái năm mà tình hình cung cấp điện rất chi là khó khăn của hệ thống lưới điện. Thế tuy nhiên với cái sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam rồi Tổng ty Điện lực miền Bắc thì Công ty Điện lực Yên Bái chúng tôi đã triển khai quyết liệt và đồng bộ hiệu quả các cái giải pháp để đảm bảo cung ứng điện và sẵn sàng ứng phó với tình hình những cái tình hình mà tình huống thời tiết cực đoan có thể xảy ra. Kết quả thì từ đầu năm 2024 đến nay thì các cái giải pháp đã phát huy hiệu quả và đảm bảo được cái cung ứng điện ổn định và an toàn, tin cậy đến khách hàng sử dụng điện với cái tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm trên địa bàn đã rơi vào 12,07%. Và cũng theo cái dự báo của Trung tâm Điều độ Hệ thống Lưới điện Quốc gia thì trong tháng 6 và các tháng tiếp theo của năm 2024 thì Công ty Điện lực Yên Bái cũng đã cập nhật cái tăng trưởng nhu cầu phụ tải sử dụng điện và xây dựng các cái phương án cũng như kịch bản cung ứng điện để đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn.
Vâng, để không xảy ra tình trạng thiếu điện thì ngành điện Yên Bái đã xây dựng kịch bản cung cấp điện như thế nào ạ?
Thì nhằm đảm bảo ổn định cung cấp điện trong cái tháng tiếp theo và đặc biệt là vào các tháng nắng nóng của mùa hè năm 2024 thì ngay từ đầu năm Công ty Điện lực Yên Bái cũng đã yêu cầu các cái đơn vị tăng cường nâng cao cái hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành cũng như là khai thác tối đa cái khả năng mang tải của hệ thống lưới điện. Đồng thời chúng tôi cũng thực hiện đồng bộ một số cái giải pháp chính như sau. Thứ nhất là tăng cường kiểm tra duy tu bảo dưỡng cũng như khắc phục những cái tồn tại khiếm khuyết trên hệ thống lưới điện, luân chuyển cũng như thay thế, nâng cấp các thiết bị cũng như hệ thống lưới điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị rồi dự phòng tại các điểm trực. Cùng với đó thì công ty cũng tổ chức cho cán bộ công nhân viên ứng trực vận hành cũng như sửa chữa 24/24 tại tất cả 31 cái điểm trực của công ty trên địa bàn toàn tỉnh để tổ chức quản lý vận hành cũng như là xử lý nhanh những cái sự cố có thể xảy ra để đảm bảo ổn định cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát cũng như xử lý và những cái tồn tại trong vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp để giảm thiểu cái sự cố trên hệ thống lưới điện. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các cái công trình đầu tư xây dựng cơ bản cũng như cải tạo lưới điện để nâng cao cái năng lực vận hành của hệ thống cũng như là chống quá tải cho hệ thống lưới điện, đặc biệt là các cái khu vực có phụ tải mà phát triển nhanh, các cái mạch vòng liên kết trước mùa kết thúc trước mùa nắng nóng để đảm bảo ổn định cung cấp điện. Và cái thứ tư nữa là chúng tôi sẽ làm việc và phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thủy điện nhỏ ở trên địa bàn, huy động tối đa cái công suất nguồn phát của các nhà máy thủy điện trên địa bàn vào các cái khung giờ cao điểm của hệ thống, từ 12 giờ đến 15 giờ và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Cái thứ năm nữa là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cũng như thực hiện các cái giải pháp về tiết kiệm điện với tất cả các cái đối tượng khách hàng sử dụng điện theo cái chỉ thị số 20 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và cái kế hoạch số 170 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Vâng, trước thách thức thiếu năng lượng trong mùa hè thì ngành điện có những mong muốn gì từ chia sẻ của khách hàng?
Thì trước những cái dự báo và tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt có thể tiếp diễn xảy ra trong cái mùa hè, đặc biệt vào các tháng 6, 7 và 8 thì Công ty Điện lực Yên Bái mong muốn các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay thực hiện tiết kiệm điện bằng những cái hành động thiết thực với cái thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Đối với hộ gia đình thì tắt các cái thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng, chỉ sử dụng điều hòa, nhiệt độ khi thật cần thiết và cài đặt ở cái nhiệt độ phù hợp là khoảng 27 độ C trở lên và có thể sử dụng kết hợp với quạt. Hạn chế không sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc, đặc biệt là các thiết bị điện có cái công suất lớn trong cái khung giờ cao điểm của hệ thống lưới điện miền Bắc là từ 12 giờ đến 15 giờ và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Cái thứ hai là đối với các khách hàng chiếu sáng công cộng và các đơn vị chiếu sáng ngoài trời, quảng cáo thì áp dụng triệt để các biện pháp để tiết kiệm điện hàng tháng, đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% điện năng tiêu thụ so với cùng kỳ, thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và cái điều kiện thời tiết của các cái công trình chiếu sáng. Cái thứ ba là đối với nhà hàng, khách sạn cũng như cơ sở dịch vụ thương mại tổng hợp, văn phòng, rồi đơn vị hành chính sự nghiệp thì tắt hoặc giảm thiểu 50% công suất chiếu sáng trong quảng cáo, trang trí ngoài trời và cao điểm tối của hệ thống lưới điện. Sử dụng điều hòa nhiệt độ thì cũng ở nhiệt độ phù hợp. Cài đặt nhiệt độ từ 27 độ trở lên và có thể sử dụng kết hợp với nệm quạt. Tắt tất cả các thiết bị điện trong phòng làm việc, đèn chiếu sáng, rồi máy tính, điều hòa nhiệt độ, quạt điện khi hết giờ làm việc hoặc không sử dụng. Cái thứ tư là đối với các khách hàng sử dụng điện trong sản xuất thì chú trọng chuyển đổi, lắp đặt các thiết bị dây chuyền sản xuất có hiệu suất sử dụng điện cao, hạn chế sử dụng đồng thời các cái thiết bị điện có công suất lớn và các khung giờ cao điểm, cũng như tận dụng tối đa cái ánh sáng tự nhiên để đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 2% so với nhu cầu sử dụng điện thực tế, và tích cực tham gia các cái chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện phi thương mại và dịch chuyển phụ tải ra khỏi cái giờ khung giờ cao điểm của hệ thống lưới điện. Sử dụng điện tiết kiệm không chỉ giúp tiết kiệm cái chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường, cũng như là sử dụng hiệu quả hơn cái nguồn tài nguyên của quốc gia. Do vậy mà công ty Điện lực Yên Bái rất mong muốn và tin tưởng rằng với cái sự đồng lòng, chia sẻ, ý thức trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, cũng như cộng đồng xã hội và người dân ở trên địa bàn trong việc đẩy mạnh thực hiện các cái giải pháp tiết kiệm điện, thì chúng ta cũng sẽ chung tay cùng hành động để cung cấp điện được an toàn, ổn định, đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái đã đến tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị, trong những năm qua, cây chè đã được tỉnh Yên Bái xác định là cây trồng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, nhằm phát huy những ưu thế sẵn có về đất đai, lao động, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã tập trung phát triển vùng trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao với diện tích 15 ha, đồng thời xây dựng thành công sản phẩm chè Bát Tiên Nga Quán đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Chính quyền địa phương cũng đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân tăng cường sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn đến xã Nga Quán, huyện Trấn Yên để tìm hiểu về sản phẩm OCOP chè Bát Tiên.
Với nhiều thuận lợi về tiềm năng để phát triển kinh tế cây công nghiệp cũng như giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa các địa phương trong và ngoài huyện, trong những năm qua, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nhận thấy giá trị kinh tế cao từ cây chè Bát Tiên mang lại, nên người dân trên địa bàn đã duy trì diện tích ổn định, đồng thời trồng chè đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ đó đã hình thành nên một vùng nguyên liệu sạch phục vụ cho việc sản xuất và chế biến sản phẩm. Nga Quán cũng là một trong những xã đầu tiên của huyện Trấn Yên đưa cây chè Bát Tiên vào trồng thay thế cho giống chè cũ đã trồng trước đây, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhờ trồng chè Bát Tiên, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã có kinh tế ổn định, cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc hơn. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng một người một năm. Toàn xã chỉ còn 2 hộ nghèo, chiếm 0,02%. Ông Trương Thế Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Hiện tại địa phương Nga Quán là có trên 40 hộ đang tham gia trồng chè, chủ yếu là chè Bát Tiên. Sau 23 năm nay thì cái cây công nghiệp này mang lại hiệu quả rất là kinh tế rất là cao cho các hộ dân tham gia trồng cây chè này. Bình quân giá cây chè Bát Tiên là nó từ dao động từ 220.000 đến dưới 300.000 một cân. Đối với Nga Quán thì các cái hộ trồng chè thì đã thu hút được rất nhiều cái lao động nông nhàn để tham gia hái thuê để nâng cao hiệu quả kinh tế của gia đình.
Thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, năm 2019, xã Nga Quán đã mạnh dạn xây dựng sản phẩm OCOP chè Bát Tiên Nga Quán đạt tiêu chuẩn 3 sao. Nhờ được tuyên truyền vận động và hiểu được giá trị của sản xuất và chế biến sản phẩm theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt chất lượng cao, có thương hiệu trên thị trường. Trên 50 hộ dân trong xã đã liên kết để cùng hỗ trợ nhau từ khâu trồng, chăm sóc, chế biến cho đến tiêu thụ sản phẩm. Trước đây, gia đình ông Trần Đức Mạc ở thôn Đồng Thái, xã Nga Quán trồng chủ yếu là vườn rừng cho năng suất thấp. Tuy nhiên, từ năm 2002 đến nay, nhờ được tuyên truyền và tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông Mạc đã cải tạo toàn bộ diện tích vườn đồi của gia đình sang trồng giống chè Bát Tiên cho năng suất chất lượng cao, đồng thời áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng an toàn sinh học, nên vườn chè gần 2 hectare của gia đình ông cho năng suất chất lượng tốt. Trung bình mỗi năm gia đình có nguồn thu gần 300 triệu đồng từ bán chè khô thành phẩm. Ông Trần Đức Mạc, thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Để đảm bảo cho cái quy trình của nó thì là chúng tôi phải là theo đúng với lại hái rồi là chăm sóc là phải theo đúng với lại cái quy trình của nó. Như là cái cây chè này là cái chè này là hái là phải là một tôm hai lá. Đấy, và phải hái đúng quy trình của nó đến tuổi của nó thì mới hái. Đấy, hái non quá cũng không được. Cái giống cái chè Bát Tiên này thì nó là một cái đặc thù của nó là hái nó càng hơi già già một tí thì càng thơm. Đấy, nếu mà hái quá thì không nên. Đấy là về cái cây chè Bát Tiên như thế mà gia đình chúng tôi hiện nay là cũng đang nằm trong cái ô cốp của xã và cũng là một trong những hộ mà làm kinh tế để mà cùng với tạo điều kiện cho bà con mọi người là nhân dân trong thôn.
Xây dựng sản phẩm ô cốp chè Bát Tiên Nga Quán, năm 2019, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nga Quán của xã chính thức được thành lập với 15 thành viên, nay tăng lên trên 50 thành viên tham gia, tập trung chủ yếu ở hai thôn Hồng Hà và Hồng Thái. Xã Nga Quán có 15 hectare chè Bát Tiên, trong đó có 13 hectare đang cho thu hoạch. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, quá trình trồng và chăm sóc chè, người dân xã Nga Quán đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, sản phẩm chè Bát Tiên Nga Quán đã được công nhận là sản phẩm nông nghiệp an toàn của tỉnh Yên Bái, với thành phần 100% chè búp khô nguyên chất. Toàn bộ nguyên liệu chè búp tươi sau khi thu hái đều được các thành viên hợp tác xã đưa về khu chế biến tập trung để sản xuất chè khô thành phẩm. Khu chế biến này có công suất sản xuất tối đa 1 tấn chè tiêu một ngày, tương đương từ 220 đến 250 kg chè khô. Sản phẩm sản xuất xong được đóng gói, dập số, hút chân không cẩn thận, có đầy đủ mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, có mẫu mã đẹp và đóng gói phù hợp với sự lựa chọn của người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Linh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trần Yên nói:
cây chè này là chúng tôi sẽ gắn bó với nó lâu dài và sẽ mong là tất cả mọi người sẽ chung tay đưa cây chè của Nga Quán của chúng ta là ngày phát triển càng mạnh mẽ hơn, càng tiến xa hơn.
Xác định chè là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế địa phương, thời gian qua xã Nga Quán, huyện Trần Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân cải tạo, đầu tư thâm canh và chế biến chè đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng đến sản phẩm xanh để cung cấp ra thị trường. Từ khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và sản xuất chế biến chè an toàn, các hộ dân đã có những thay đổi rõ rệt về phương thức sản xuất như thu hái chè búp tươi bằng hình thức hái tay 100%, chuyển phương thức chế biến chè từ chảo gang thủ công sang chảo quay bằng điện để nâng cao chất lượng chè thành phẩm. Nhờ đó, sản phẩm ô cốp chè Bát Tiên Nga Quán luôn có hương vị thơm ngon đặc trưng, được thị trường đón nhận. Trung bình mỗi năm chè Bát Tiên đã mang lại nguồn thu khoảng 4 tỷ đồng cho người dân xã Nga Quán. Ông Trương Thế Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Quán, huyện Trần Yên cho biết:
theo chủ trương của huyện thì là mỗi xã một sản phẩm, thì chúng tôi đã đăng ký và cũng đã thành công vấn đề là chè ô cốp năm 2021. Cho đến nay thì chúng tôi đang tiếp tục là phấn đấu sẽ là duy trì cũng như là nâng cấp lên là ô cốp chè ô cốp mà 4 sao 2024 này, thì chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền bà con nhân dân trồng thêm 5 hectare theo kế hoạch của huyện đã đưa ra. Thì phấn đấu hiện tại là chúng tôi đã trồng được trên 1 hectare rồi. Rồi cuối năm thì chúng tôi tiếp tục là phấn đấu hoàn thành 5 hectare trồng mới.
Sau 23 năm đưa cái chè Bát Tiên vào trồng và xây dựng thương hiệu sản phẩm chè Bát Tiên Nga Quán đạt tiêu chuẩn sản phẩm ô cốp, đã đưa sản phẩm của xã vươn xa tới thị trường lớn, góp phần đắc lực vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Với những giải pháp thiết thực phù hợp, năm 2024, xã Nga Quán tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm ô cốp chè Bát Tiên Nga Quán, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56,5 triệu đồng một người một năm, đồng thời duy trì và nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo Nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.